Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng, không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hay liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh, và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho các ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các con đã nghe nói với người xưa rằng, chớ ngoại tình. Còn ta bảo các con, khi ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con. Vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con. Vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, các con chớ thể gian, nhưng hãy giữ trọn lời thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân người. Đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là, có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Đó là lời Chúa. Cha hỏi chúng con này, chúng con có muốn lên thiên đàng không? Có không? Trời ơi, hỏi câu đó mà không biết trả lời đấy. Có muốn lên thiên đàng không? Có muốn lên trời không? Ai muốn lên thiên đàng giơ tay? Tôi hỏi cả nhà thờ, không phải chỉ các em đâu, mà người lớn không ai muốn lên thiên đàng hả? Không ai muốn lên thiên đàng hay bộ chỉ có các em mới muốn lên thiên đàng của người lớn hàng tuần hay sao? Tôi hỏi đây, trong nhà thờ, bây giờ chúng con bỏ tay xuống, cha hỏi lại này, trong nhà thờ những ai muốn lên thiên đàng giơ tay? Rồi hoan hô một tràng pháo tay cho những người muốn lên thiên đàng. Rồi những ai muốn xuống hỏa ngục giơ tay? Ai muốn xuống hỏa ngục giơ tay? Chú con ngó nhà thờ có ai muốn xuống hỏa ngục không? Có không? Có không? Ngó thử kiểm tra coi, ngó, có không? Trả lời có không? Có ai muốn xuống hỏa ngục không? Có lên, ai muốn xuống hỏa ngục không? Ai muốn lên thiên đàng không? À, Chúa nói bây giờ làm sao đấy, muốn lên thiên đàng hoặc là xuống ngục thì làm sao mà được lên thiên đàng, làm thế nào mà bị ném vào hỏa ngục? Chúa nói nghe rõ, nếu các con không công chính hơn những người biệt phái, thì các con không được vào nước trời. Nếu các con không công chính hơn như người ngoại đạo, không công chính hơn như người biệt phái, thì các con không được vào nước trời. to lên, sao thứ gì đấy làm sao, cứ nói được câu trước câu sau là nó siêu siêu hên hên liền. Thì các con không được vào. Con chịu khó mở miệng ra, mở miệng ra mà nói, nghe lời của Chúa thì phải đáp lại lời của Chúa, phải nghe lời Chúa rồi nghe tay này qua tay kia ngủ hết trơn. Nếu các con không công chính hơn những người khác thì các con không được vào. Bây giờ ta đưa cái câu đó vào trong hoàn cảnh sống thực tế của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên Chúa nói với linh mục tu sĩ, nói với các cha đây, nói chính bản thân cha đây, thưa chúng con, nếu người linh mục tu sĩ mà không công chính hơn người giáo dân thì linh mục tu sĩ ấy cũng không được vào nước trời. Nghe câu đó sợ không? Sợ chứ. Linh mục tu sĩ đâu phải là mình muốn nói gì mình nói, mình muốn sống sao mình sống, mình lên tòa giảng muốn giảng sao giảng, còn kệ, tôi muốn sống sao tôi sống đâu có được. Nếu người linh mục mà không công chính hơn người giáo dân thì không được vào nước trời, cho dù là giáo hoàng, giám mục, hồng y, linh mục bề trên đi nữa, mà không công chính hơn những người giáo dân, bề trên không công chính hơn bề dưới, người cha sở không công chính hơn những người giáo dân thì không được vào nước trời. Câu đó là câu mà làm cho chính bản thân tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Mình được học về triết học, thần học, mình được nuôi dưỡng ở trong nhà Đức Chúa Trời, ăn cơm nhà Đức Chúa Trời, rồi được người giáo dân người ta quý mến, người ta trọng vọng, đi đâu người ta cũng chào, đi đâu người ta cũng đón tiếp niềm nở, vân vân và vân vân. Nếu mà xét về một mặt nào đó, mình là người được nhiều ưu đãi, mình là người được hưởng nhiều cái bổng lộc, vậy mà mình không công chính hơn người giáo dân, không đạo đức hơn người giáo dân, không sòng phẳng hơn người giáo dân, không thành thật hơn người giáo dân, không liêm chính hơn người giáo dân, không trong sáng hơn người giáo dân thì làm sao mà vào được nước trời. Mình cứ quanh co. Chúa nói có thì nói, có thì nói không à, có thì nói, không thì nói, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ. Mà nếu một người linh mục, nếu một người bề trên, nếu một cha sở, nếu một người lãnh đạo mà không công chính hơn những người bề dưới của mình, hơn những người giáo dân của mình, hơn những người thuộc cấp của mình, thì làm sao người lãnh đạo ấy, người bề trên ấy, người linh mục ấy, người cha sở ấy có thể vào được nước trời? Nặng lắm, trách nhiệm nặng lắm. Mà một trong những điều mà Chúa đòi hỏi đó là phải có sự thành thật trong đó, có sự trung thực trong đó. Có thì nói là có, không thì nói là không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ. Lời mình giảng phải đi đôi với việc mình làm. Mình nói làm sao thì mình phải sống như vậy, và cuộc sống của mình phải phản ánh được những điều mình rao giảng, những điều mình loan báo tin mừng. Mình loan báo tin mừng mà miệng mình nói một đàng, việc mình làm một nẻo thì làm sao loan báo tin mừng được. Mình loan báo tin mừng mà cuộc sống của mình ngược với tin mừng, làm sao mình vào được nước trời? Làm sao mình làm chứng cho người nghe tin mừng thấy được đó thực sự là tin mừng được? Nếu người linh mục, nếu người tu sĩ, nếu người lãnh đạo không sống khó nghèo hơn những người giáo dân, hơn những thuộc cấp của mình thì cũng không được vào nước trời. Một bề trên, một cha sở, một linh mục, một tu sĩ mà sống xa hoa, mà sống dư dật, mà sống phóng túng, mà sống xa đọa nữa thì làm sao mà vào được nước trời? Cho nên mình nói về khó nghèo mà cuộc sống của mình không diễn tả được cái khó nghèo ấy trong nhà ở của mình, trong cách sử dụng của cải của mình, trong những phương tiện mình sử dụng mà không diễn tả được sự khó nghèo thì làm sao mình vào được nước trời? nghe câu đó sợ lắm chứ thưa anh chị em. Nghe câu đó là một cái gì nhức nhối lắm chứ đâu phải là một câu nói đùa, đâu phải là một câu nói cho nó qua, đâu phải câu nói giỡn. Lời của Chúa mà, chứ đâu phải lời của con người. Lời của Chúa là lời hằng sống, là lời sự thật, là nếu không công chính hơn thì không được vào nước trời. Mà trong những điều công chính ấy, chúng ta thấy rằng cuộc sống của người linh mục, cuộc sống của người tu sĩ, hay là của người huynh trưởng, hay là của người bề trên, nếu huynh trưởng mà không công chính hơn các em thiếu nhi, huynh trưởng đó có xứng đáng vào nước trời không? Nếu người giáo lý viên không công chính hơn các em mình dạy giáo lý, có xứng đáng vào nước trời không? Thấy không? Cho nên các anh chị huynh trưởng, các giáo lý viên, chúng ta lấy một cái sứ mạng cao cả, sứ mạng quan trọng lắm, là người hướng dẫn các em, là người đưa đường chỉ lối cho các em vào nước trời. Các em nó sẽ cứ nhìn theo bước chân của người huynh trưởng đi như thế nào thì nó đi như thế đó. Tôi thấy các em đi vào trong nhà thờ, có như em ngơ ngơ ngác ngác, không biết chỗ ngồi của mình ở chỗ nào, không biết ghế mình chỗ nào, ai là người hướng dẫn các em? Tôi thấy một anh huynh trưởng đứng lên, thấy không, và chỉ cho các em, đây em vào chỗ này, em vào chỗ nọ, em vào chỗ kia. Đó là vai trò của người huynh trưởng, là người dẫn lối, là người đưa đường. Các em chỗ ly viên nó ngơ ngơ ngác ngác, nó mới như là cái cây nó còn non, chưa biết uốn nắn như thế nào, thì bàn tay của những người huynh trưởng, bàn tay của những người giáo lý viên, bàn tay của các gia sở là người uốn nắn các em, uốn nắn người giáo dân của mình. Mình uốn thế nào thì nó như thế đó. Một giáo lý viên, một huynh trưởng, một cha sở, một bề trên như thế nào thì bề dưới của mình, giáo dân của mình, các em giáo lý viên của mình, các em thiếu nhi của mình, nó sẽ như thế đó. Vì nó là người bước theo bước chân của những người đi đầu mà. Người bước thế nào thì nó bước như thế đó. Nếu mà người dẫn đầu mà bước vào cái con đường lầy lội thì các em cũng đi vào con đường lầy lội. Bước vào con đường gai góc, nó cũng đi vào con đường gai góc. Bước vào con đường bằng phẳng, con đường trơn tru, nó cũng sẽ đi vào con đường bằng phẳng, con đường trơn tru. Nếu người ta nhìn vào cuộc sống của một linh mục, cuộc sống của một tu sĩ, cuộc sống của một bề trên, cuộc sống của một huynh trưởng, cuộc sống của một giáo lý viên như thế nào thì người ta có thể biết được rằng là giáo dân ở xứ đó như vậy, thiếu nhi ở xứ đó như vậy, giáo lý viên như thế nào thì các em học sinh nó cũng sẽ như thế đó. Vì đó là cái gương. Cho nên Chúa đòi hỏi những người lãnh đạo ấy, những người hướng dẫn tinh thần ấy, những người cầm đầu, những người bề trên, những người có trách nhiệm phải công chính hơn những người dưới. Mình giỏi 10 thì mình may ra mới dạy lại 1 được cho các em. Về kiến thức, ngay về kiến thức, về kiến thức về kinh thánh, về giáo lý, về phụng vụ, canh các chị huynh trưởng, những người lãnh đạo mà không có kiến thức gấp 10 thì làm sao mà chỉ lại 1 cho các em. Mình biết 10 may ra mới chỉ lại 1. Vậy mà có nhiều khi mình biết 1 mà mình đòi dạy 10 thì dạy thế nào được. Đó là về kiến thức. Còn về đạo đức, về lối sống, nếu cái đạo đức, cái lối sống của mình là suy đồi, là sa đoạn, là lung tung, là linh tinh thì làm sao mà cho các em thấy được đây là cái mẫu gương để các em noi theo. Giáo dân sẽ bảo, trời ơi, sao cha sống một đàng mà cha giảng một nẻo, vậy là sao hả cha? Anh chị ơi, anh chị sống một đàng, anh chị dạy các em một nẻo là sao hả canh các chị? Bố mẹ ơi, bố mẹ sống như thế mà bố mẹ dạy con phải như thế này thì làm sao mà con noi theo được? Vì thế mà Chúa nói rằng nếu không hơn, tức là phải hơn, người lãnh đạo phải hơn, người bề trên phải hơn, cha sở phải hơn, giáo lý viên huynh trưởng phải hơn. Hơn cái gì? Không phải hơn về sự giàu có, Chúa không cần cái đó. Không phải hơn về sự sang trọng, xa hoa, Chúa không cần cái đó. Giáo dân nó không cần cái sự sang trọng, nó chẳng cần cái sự xa hoa, nó chẳng cần cái sự lộng lẫy, không cần. Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta hơn về cái cách sống của mình. Cái cách sống mà Chúa nói rằng là dù một ý tưởng xấu cũng đã đáng bị phạt rồi. Nhìn một phụ nữ chưa chiếm đoạt họ, mới mong ước, ao ước, khao khát muốn chiếm đoạt họ thì đã phạm tội rồi. Chưa có phải là giết người khác, nhưng chỉ mới giận hờn người khác thôi là cũng không xứng đáng đến mà dâng của lễ rồi. Còn nuôi trong lòng mình sự giận hờn, làm sao mà đến mà dâng lễ được? Lòng mình còn giận hờn anh em mình, mình còn thù dai, còn thù vặt, còn tìm mọi cách để mà thọc gậy bánh xe, còn tìm mọi cách để mà phá hoại anh em mình, còn tìm mọi cách để cản trở công việc tông đồ của anh em mình, thì làm sao mà đến dâng của lễ được? Làm sao xứng đáng dâng của lễ được? Làm sao xứng đáng lên đồng tế với nhau được? Làm sao mà xứng đáng mà đến bàn thờ để đại diện người giáo dân để mà dâng lên Thiên Chúa của lễ được? Chúa bảo hãy để của lễ ấy đi về làm hòa với anh em mình trước đã. Nếu trong cộng đoàn bề trên bề dưới còn có hục hặc với nhau, còn có bất đồng với nhau, còn có sự thù hằn với nhau, thì làm sao mà cái cộng đoàn ấy hiệp thông để mà dâng thánh lễ được? Nếu trong một lớp giáo lý giữa anh chị huynh trưởng với nhau, hoặc là giữa anh chị huynh trưởng với các em giáo lý viên, giữa giáo lý viên với giáo lý viên, giữa giáo lý viên với các em, mà có cái sự bất đồng, có sự giận hờn, có sự ghen ghét, có sự đố kỵ, thì làm sao mà chúng ta mỗi Chủ nhật đến đây xứng đáng họp nhau mà dâng của lễ được? Để của lễ về làm hòa trước đã. Cho nên trước mỗi thánh lễ chúng ta vẫn có nghi thức, gọi là nghi thức gì? Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Đó là nghi thức gì? Nghi thức gì? Sám hối. Phải sám hối lại, coi có lỗi lầm gì, còn cái gì tức anh em mình không, còn có gì giận anh em mình không, có gì anh em là mình tức mình chưa làm hòa được, hay là mình chỉ làm hòa bằng môi bằng miệng, miệng thì anh em chị em cha cha con, chỉ có cái miệng bên ngoài thôi, cười thân thớt bên ngoài thôi, mà bên trong thì thâm độc, bên trong thì xấu xí, bên trong thì xấu xa, tìm mọi cách để mà hại người anh em của mình, tìm mọi cách để mà hại người chị em của mình, tìm mọi cách để mà hại người đồng liêu đồng bạn của mình, thì làm sao mà xứng đáng dâng của lễ được, thưa anh chị em? Chúa bảo không được như thế. Phải bỏ ngay cái tư tưởng độc dĩ đó đi, bỏ ngay cái tư tưởng thù giặc, thù vặt, thù dai, thù hận đó đi, bỏ ngay những cái ý nghĩ xấu xa đó đi, rồi mới xứng đáng đến mà dâng của lễ. Rồi trước khi rước lễ cũng vậy, ta có nghi thức gì nhớ không? Trước khi rước lễ, anh chị em hãy, cái gì mà chúng con quay qua gật đó, nghi thức gì? Quay qua cúi bên này cái, quay cúi bên kia cái, nghi thức gì? Chúc bình an, cúi đầu, hay là bắt tay, có khi cúi đầu mình làm giống như cái máy quay vào gật một cái, không phải. Nhiều khi cái tường bên cạnh đây kia, con bé kia ngồi gần cái tường, quay sang bên trái gật đứa bên phải, quay sang cái bên trái bên phải gật cái gì, gật cái tường, nó cũng cúi đầu nó gật cái tường, mấy đứa ngồi sát bờ tường, thế nào tí xíu thấy nó quay qua nó gật cái tường, nhưng mà coi nó chả cần biết cái gì cả, anh chị em hãy chúc bình an với nhau, gật như cái giày máy, không có. Làm phải ý thức cái việc mình làm, nghi thức phục vụ nó có ý nghĩa của nó, chứ không phải là một thói quen, không phải là cái máy. Thưa đi lễ không phải là cái máy, đi lễ đọc kinh thì bấm nút thì đọc, gật đầu thì bấm nút thì gật, rồi có nơi thì cần phải góp cốc, đứng hai cái cốc, quỳ cốc, ngồi, cứ như là cái máy phải gõ mới đứng, phải gõ mới không biết lúc nào là đứng à, không biết lúc nào là quỳ à, không biết lúc nào là ngồi à. Đi lễ mà không biết như vậy còn phải gõ cốc, đứng nào, cốc, đứng, cốc, quỳ, cốc, ngồi. Tại sao mà không biết được ý nghĩa của cái đứng là cái gì, cái ngồi là cái gì, cái quỳ là cái gì mà phải gõ cốc mới biết? Nghĩa đến mức độ như vậy hay sao? Đi lễ mà không biết lúc nào đứng à, không biết lúc nào quỳ, không biết lúc nào ngồi à, không biết ý nghĩa của cái việc ngồi là gì, không biết ý nghĩa việc đứng là gì, không biết ý nghĩa việc quỳ là gì, thì đi lễ làm cái gì, thưa anh chị em? Cũng vậy, khi chúng em chúc bình an là lúc đó lòng mình còn cái gì, hãy xả đi. Lòng mình còn giận, còn hờn, còn tức, còn ghen, còn ghét, xả đi. Này thôi xin lỗi nha, đừng giận nữa nha, làm hòa nha. Dạ. Làm hòa nha. Dạ. Rồi đừng giận nữa nha, làm hòa nha.
Dạ.
Rồi đừng có giận nữa, làm hòa nha. Dạ. Rồi này nó không trả lời, nó vẫn giận nữa, thấy không? À, nói nó đi, bảo làm hòa nha. Nói làm hòa nha.
Làm hòa nha.
Dạ. To lên.
Dạ.
Ai đứa bắt tay? Bắt tay rồi, cho chàng bắt tay thưa anh chị em. Đó. Trước khi lên rước lễ đó, là có nghi thức làm hòa, bắt tay nhau rồi mới đi lên rước lễ là như vậy. Tại sao không làm lúc đầu hay làm lúc cuối? Thôi anh chị em hãy đi về rồi, chúc mừng ăn cho nhau rồi đi về. Không. Nhưng mà trước khi lên rước lễ nha, nhớ dùm. Trước khi lên rước lễ mình Thánh Chúa nha, nhớ dùm. Là mình phải làm hòa với anh em mình. Nếu anh em mình có cái gì làm mình bất bình, nếu anh em là có cái gì làm mình bị tức tối, nếu anh em mình có cái gì làm cho mình khó chịu, nếu anh em mình có cái gì làm cho mình bị ghen tức, ngay cả mình ghen tức anh em mình, ngay cả cái chuyện là ga tô, ghen ăn tức ở, chúng có biết bệnh ga tô bây giờ không? Có biết chữ ga tô không? Biết không? Mấy người lớn biết không? Biết không? Ga tô, bệnh ga tô. G là ghen, A là ăn, T tức là T là tức, O là ở, ghen ăn tức ở, viết tắt là ga tô. Nếu mình còn ga tô với ai thì hãy làm hòa với họ đi. Thôi, người ta hơn mình cũng tạ ơn Chúa cho người ta. Ghen ăn tức ở làm cái gì? Thôi, người ta đẹp hơn mình cũng tạ ơn Chúa vì Chúa dựng nên có người đẹp. Người ta giàu hơn mình cũng tạ ơn Chúa vì có người giàu chứ nghèo hoài sao? Xấu hoài sao? Người ta khỏe hơn mình cũng tạ ơn Chúa vì chẳng ai cũng yếu hết sao? Người ta làm được cái gì tốt hơn mình tạ ơn Chúa không nhẽ làm cái xấu hoài sao? Thì người ta làm cái gì được hơn mình vui mừng tạ ơn Chúa, chung vui với họ thay vì ghen, vì tức, vì giận, vì hờn, rồi thọc gậy bánh xe, rồi thì làm đủ mấy chuyện để mà phá thối, phá đám. Không, hãy làm hòa với nhau đi. Hãy xóa bỏ cái giận hờn đó đi, xóa bỏ cái ga tô đó đi, xóa bỏ cái tức tối, tức tốc đó đi, để mà mau mắn thôi nha, đừng có giận nữa nha.
Dạ.
Đừng có buồn giận nữa nha, xin lỗi nha.
Dạ.
À, đó như thế rồi mới lên mình Thánh Chúa Kitô. To lên mình Thánh Chúa Kitô. To lên mình Thánh Chúa Kitô. Amen là cái câu mà mình đáp lại rằng vâng, con tin rằng đây là mình Thánh Chúa, con rước lấy. Con tin rằng khi mà con rước lấy Chúa thì Chúa ở trong con. Con tin rằng khi con rước lấy Chúa thì Chúa cũng ở trong những người anh em của con. Cho nên con không giận anh em con nữa. Con không ghét anh em con nữa. Con không thù anh em con nữa. Con xóa bỏ tất cả những hố ngăn cách, giận hờn, những ghen tức, những thù vặt, xóa bỏ hết cái đó đi. Để con xứng đáng làm con của Chúa. Vì nếu con không công chính hơn những người khác, hơn những người ngoại đạo, người bề trên không công chính hơn bề dưới, cha sở không công chính hơn giáo dân không công chính hơn những người ngoại đạo, thiếu nhi thánh thể mà không công chính hơn thiếu nhi không thánh thể, như em thiếu nhi khăn quàng đỏ, thì chúng ta không xứng đáng vào nước trời đâu.